Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 30 tháng 4.
30 tháng 4 năm 1975, khoảnh khắc tháng 4 lịch sử.
Tai nạn giao thông trên cả nước tăng cao.
Liên tiếp xảy ra cháy rừng tại các địa phương.
Mỹ và Anh kêu gọi phong trào Hamas chấp thuận đề xuất ngừng bắn trong 40 ngày.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán thính giả, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lá cờ của quân giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của Mỹ Ngụy, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Khoảnh khắc ấy đã mở ra trang sử mới huy hoàng của dân tộc sau bao nhiêu năm đấu tranh vệ quốc.
Mỗi khoảnh khắc, mỗi giây phút kể từ khi lá cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1945, tất cả đều đã trở thành lịch sử. Trong bản tin thời sự của Radio Nhân dân chiều nay, mời quý vị cùng chúng tôi ôn lại khoảnh khắc của lịch sử hào hùng.
Sát thời điểm ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhận thấy nguy cơ chính quyền Sài Gòn sụp đổ là điều không thể tránh khỏi, những người Mỹ cuối cùng và một số người dân miền Nam đã tìm cách di tản. Thời điểm đó, khoảng 100 trực thăng của quân đội Mỹ đã sơ tán khoảng 7.000 người khỏi Sài Gòn trong vòng 24 giờ đồng hồ.
Vào lúc 10 giờ 24 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cùng thời gian này, xe tăng quân cách mạng bắt đầu tiến vào thành phố. Người dân thành phố vẫy tay chào đón những người lính. Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, các xe tăng của quân đội miền Bắc Việt Nam và lực lượng vũ trang của quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã tiến vào Dinh Độc Lập, húc đổ cánh cổng tòa nhà. Khi lá cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập đã đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của Mỹ Ngụy và chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đại tá, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết.
Có thể nói rằng cái khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam đó là một cái điều bất biến, đó là bất biến. Không chỉ có 30 năm, mà cái 30 năm này là cái chúng tôi cho rằng cái 30 năm chiến tranh giải phóng của chúng ta, đó là cái sự bước tiếp một cái chặng đường trong lịch sử dân tộc. Cái khát vọng hòa bình của người Việt nó được phát triển đến đỉnh cao trong cái thời đại Hồ Chí Minh. Không phải ngẫu nhiên mà sau này trong hồi ký của chúng ta còn nhớ trong hồi ký của McNamara đã từng nói rằng như vậy là người Mỹ đã đánh giá sai cái sức mạnh của người Việt Nam. Mà cái sức mạnh ấy tiềm ẩn chính là cái lòng yêu nước, cái tinh thần dân tộc và cái khát vọng hòa bình cháy bỏng.
Mỗi khoảnh khắc, mỗi giây phút kể từ khi lá cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tất cả đều đã trở thành lịch sử. Khắp thủ đô, nơi cờ hoa rợp phố, còn vang lên giai điệu như có Bác trong ngày đại thắng. Giai điệu này cũng trở thành một chứng tích lịch sử, đánh dấu bước ngoặt lớn lao của dân tộc gắn với ký ức, niềm cảm xúc vô bờ của cả một thế hệ đã mất ngủ cùng thủ đô hôm ấy.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng thù xâm lược, hòa bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam. Đó là ngày đoàn tụ, ngày hội, non sông thu về một mối, Bắc Nam liền một giải.
Ngày 30 tháng 4 là ngày hòa hợp dân tộc, từng gia đình và cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam. Người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường. Hòa hợp dân tộc đã hóa giải xung đột, xóa bỏ hận thù, giải phóng nội lực để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với những tin tức đáng chú ý khác có trong ngày.
Vào lúc khoảng 3 giờ sáng nay ngày 30 tháng 4, tại ngã tư đường Chánh Hồ Chí Minh giao với quốc lộ 25, thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách. Ít nhất một người tử vong và 16 người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, một xe khách dừng nằm của nhà xe Cô Hai chạy tuyến Hà Nội Krông-pa đã va chạm mạnh với xe khách của nhà xe Quốc Cường chạy tuyến Đà Nẵng Đắk Lắk. Cú va chạm khiến hiện trường tan hoang, cột đèn tín hiệu giao thông và giải phân cách bị hút văng. 16 người bị thương đang được điều trị tích cực, trong đó có nhiều trường hợp bị đa chấn thương. Nạn nhân tử vong tại chỗ đã được xác định danh tính.
Theo báo cáo nhanh vụ việc, kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với hai lái xe gây tai nạn nghiêm trọng ghi nhận không có cồn. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra ma túy đối với hai lái xe. Kết quả kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình bước đầu ghi nhận một xe khách đã chạy với tốc độ trên 80 km/h, trong khi đoạn đường này có tốc độ tối đa là 70 km/h.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 4 năm 2024, trên địa bàn cả nước xảy ra gần 2.000 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 850 người thiệt mạng, hơn 1.500 người bị thương, tăng hơn 17% so với tháng trước. Như vậy, bình quân một ngày trong 4 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước xảy ra 70 vụ tai nạn giao thông, gồm 48 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 22 vụ va chạm giao thông, làm 29 người thiệt mạng, 32 người bị thương, 24 người bị thương nhẹ.
Ngày 30 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa có một xác cá voi nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào bờ biển thuộc huyện Cô Tô. Do bị chết nhiều ngày trước đó nên xác cá voi trôi vào vùng biển huyện Cô Tô đã trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Phần đầu, phần đuôi và phần mang bụng đã bị phân hủy nặng. Huyện đã kịp thời xử lý và chôn cất xác cá voi.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh về vụ việc người bán hàng rong chặt chém khách nước ngoài 500.000 đồng cho 3 quả dứa, đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra xác thực và lập hồ sơ xử lý người phụ nữ bán hàng rong này theo quy định của pháp luật. Người phụ nữ này cũng ký cam kết không tái phạm. Đây là hành vi hết sức đáng lên án, ảnh hưởng rất xấu tới hình ảnh và du lịch thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế.
Sáng nay 30 tháng 4, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa bản Mờn và bản Búa Bon, xã Triềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, xã đã huy động lực lượng tại chỗ và 50 người dân cùng các phương tiện máy móc đến hiện trường tham gia chữa cháy, phát dọn đường băng cản lửa, phun nước dập lửa. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, vụ cháy đã cơ bản được khống chế. Hiện xã vẫn bố trí lực lượng và người dân túc trực tại hiện trường theo dõi, nắm bắt diễn biến, tình hình, đề phòng vụ cháy có thể bùng phát trở lại.
Cũng trong sáng nay, sau hơn 8 tiếng đồng hồ, với khoảng 300 người được huy động tham gia chữa cháy, đám cháy rừng phòng hộ ven biển xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Bình cũng đã cơ bản được khống chế. Điểm cháy xuất phát từ khu vực rừng do xã Hải Ninh quản lý, sau đó lan sang rừng trồng của dân và khu vực rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình chăm sóc quản lý. Theo ước tính, vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng 10 hectare rừng, trong đó có khoảng 70% là diện tích thảm thực bì cỏ rười, số còn lại là rừng phi lao, keo và tràm.
Còn tại Yên Bái cũng xảy ra một vụ cháy rừng lớn tại khu vực rừng thông xã Púng Luông. Vị trí cháy rừng khá gần khu dân cư sinh sống. Nguyên nhân cháy ban đầu được nhận định là do đốt nương rẫy, khiến lửa bén sang khu rừng. Hiện tại, khu vực này đang hanh khô, nắng nóng đã một tuần nay. Cục Kiểm Lâm đã phát cảnh báo cháy rừng cấp 5, tức là cấp nguy hiểm đối với 119 khu vực trên phạm vi cả nước.
Trong khi đó, tại Hà Nội, sáng nay đã xảy ra một vụ cháy dãy kiosk tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa xuất phát từ một cửa hàng bán đồ ăn trong dịp nghỉ lễ về quê nên không có người quản lý. Đám cháy gây cháy lan sang 4 kiosk xung quanh khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Các lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt khống chế đám cháy sau khoảng hơn 30 phút.
Tiếp tục chương trình với phần tin tức quốc tế. Mỹ và Anh hôm 29 tháng 4 đã kêu gọi phong trào Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 40 ngày và thả tự do cho hàng nghìn tù nhân Palestine để đổi lấy việc trao trả các con tin người Israel. Theo một nguồn tin, đề xuất của Israel bao gồm thỏa thuận trao trả tự do cho chưa đến 40 người, trong số khoảng 130 con tin đang bị giữ tại Gaza nhằm đổi lấy việc thả các tù nhân Palestine. Giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn bao gồm giai đoạn kiềm chế từ phía Israel nhằm đáp lại yêu cầu của Hamas về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Trước khi giai đoạn 1 bắt đầu, Israel có thể cho phép việc tự do di chuyển giữa miền Bắc và miền Nam Gaza, cũng như rút một phần lực lượng khỏi giải đất này.
Chính quyền tỉnh bang Ontario của Canada vừa thông báo việc áp dụng triệt để lệnh cấm sử dụng điện thoại và thuốc lá điện tử tại các trường học công lập nhằm giảm bớt tình trạng mất tập trung và cải thiện sức khỏe cho học sinh. Đây là chính sách cứng rắn nhất từ trước tới nay tại Canada nhằm hạn chế việc sử dụng điện thoại di động và thuốc lá điện tử đối với học sinh trong thời gian ở trường. Điều này sẽ giúp học sinh tránh mất tập trung, đồng thời bảo đảm sức khỏe cho các em khi tới trường học. Các hội đồng trường học của Ontario sẽ được yêu cầu lên kế hoạch triển khai chính sách mới và lệnh cấm dự kiến sẽ có hiệu lực bắt đầu từ năm học mới.
Tổ chức bảo vệ dữ liệu châu Âu đã đệ đơn kiện OpenAI, nhà cung cấp dịch vụ hỏi đáp trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo ChatGPT. OpenAI bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch về dữ liệu cá nhân của một nhân vật của công chúng mà lại không cho phép chỉnh sửa hoặc xóa theo quy định. OpenAI cũng đã không phản hồi thỏa đáng yêu cầu cung cấp thông tin của người khiếu nại. Mặc dù quy định GDPR cho phép người dùng yêu cầu cung cấp bản sao của tất cả dữ liệu cá nhân, nhưng OpenAI không tiết lộ dữ liệu được xử lý, nguồn hoặc người nhận.
Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để phát triển gấu hoang dã, trong bối cảnh ngày càng có nhiều vụ loài động vật này tấn công người. Theo một nguồn tin chính phủ Nhật Bản, trong hệ thống này, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI sẽ xử lý các hình ảnh ghi được từ camera an ninh để phát hiện gấu và thông báo tới cơ quan chức năng. Đây là các camera giám sát và quản lý thảm họa hoặc thuộc sở hữu của các công ty tiện ích công cộng. Kế hoạch thí điểm dự kiến sẽ được bắt đầu từ mùa hè này ở tỉnh Tomiya, miền Trung Nhật Bản. Nếu thử nghiệm cho thấy hiệu quả, hệ thống AI này sẽ được áp dụng tại các tỉnh khác nơi thường xuyên ghi nhận sự xuất hiện của gấu ở gần khu vực dân cư.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.